Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 18 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican về vấn đề truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cha giải tội gắn bó với Chúa Kitô qua kinh nguyện, biết phân định và ý thức rằng tòa giải tội chính là nơi loan báo tin mừng. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 17 tháng 3 dành cho 700 người gồm các linh mục trẻ và chủng sinh sắp thụ phong linh mục tham dự khóa học về bí tích giải tội do tòa ân giải tối cao tổ chức trong những ngày qua. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Chánh Tòa và các chức sắc của Tòa ân giải tối cao, cũng như các cha giải tội tại bốn đại vương cung thánh đường ở Roma. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển ba điều kiện để trở thành cha giải tội tốt. Trước tiên phải là người bạn đích thực của Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Điều này trước tiên có nghĩa là phải vun trồng đời sống cầu nguyện, luôn cầu xin Chúa ơn bác ái mục tử, ơn có khả năng hiểu những vết thương của người khác để chữa lành, ơn khiêm tốn, và luôn xin ơn Thánh Linh là Thánh Thần phân định và cảm thương. Tiếp đến, cha giải tội tốt là người của Thánh Linh, người biết phân định. Cha giải tội không dạy đạo lý riêng của mình, nhưng luôn luôn thực thi thánh ý Chúa trong niềm hiệp thông trọn vẹn với giáo hội. Sự phân định là điều cần thiết, vì người đến tòa giải tội có thể đến từ những hoàn cảnh rất khác nhau. Cũng có thể họ là những người có xáo trộn về tâm linh, và bản chất của tình trạng này cần phải được phân định kỹ lưỡng, để ý tới tất cả những hoàn cảnh cuộc sống, hoàn cảnh giáo hội, tự nhiên và siêu nhiên.
Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, cha giải tội tốt là người ý thức rằng tòa giải tội cũng là nơi thực sự để loan báo tin mừng. Thực vậy, không có sự loan báo tin mừng nào chân chính hơn là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa từ bi thương xót. Tòa giải tội cũng là nơi huấn luyện, tuy cuộc đối thoại giữa cha giải tội với hối nhân thường ngắn ngủi, nhưng cha giải tội được kêu gọi phân định xem đâu là điều hữu ích nhất và đâu là điều cần thiết cho hành trình thiêng liêng của anh chị em đến xưng tội. Đôi khi, cần phải tái loan báo cho họ những chân lý sơ đẳng nhất của đức tin, những nền tảng của đời sống luân lý, luôn ở trong tương quan với sự thật, sự thiện và thánh ý Chúa. Đây là một công việc phân định sẵn sàng và khôn ngoan, mang lại nhiều lợi ích cho tín hữu. Cha giải tội hằng ngày được kêu gọi đi tới những vùng ngoại ô của sự ác và tội lỗi, và hoạt động của Ngài thực sự là một ưu tiên mục vụ đích thực.
Khóa học thường niên về tòa lương tâm, cũng gọi là tòa trong, xoay quanh việc giải tội, do tòa ân giải tối cao tổ chức tại trụ sở của tòa này ở Roma và kéo dài trong 4 ngày qua. Trong diễn văn khai mạc khóa học, Đức Hồng Y Mauro Piacenza đã tổng kết hoạt động trong năm thánh lòng thương xót với vô số tín hữu lãnh nhận bí tích hòa giải. Đức Hồng Y nhấn mạnh đến sự cần thiết phải huấn luyện các cha giải tội để tránh cho lòng thương xót bị thu hẹp vào một kinh nghiệm tình cảm. Trong ngày đầu tiên, Đức ông Christoph Nikien, phó chánh tòa ân giải tối cao, đã làm sáng tỏ ý niệm về tòa trong, hệ tại tương quan phức tạp giữa tín hữu và Thiên Chúa, trong đó có sự trung gian của giáo hội. Giáo hội không can thiệp trực tiếp, vì tương quan này phải có tính chất tự do, nhưng giáo hội giúp đỡ vì thiện ích siêu nhiên của tín hữu. Tòa ân giải tối cao là cơ quan kỳ cựu nhất của tòa thánh được thành lập hồi thế kỷ 13 và phục vụ ơn gọi là phần rỗi các linh hồn. Đây là một tòa án của lòng thương xót, phục vụ các cha giải tội và tín hữu, nhắm đến sự hòa giải với Thiên Chúa. Tòa cũng có thẩm quyền tha các vạ dành quyền giải cho tòa thánh.
Vatican, tòa thánh tái kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria. Lập trường trên đây được Tòa Thánh bày tỏ nhân dịp Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Liban, ông Michel Aoun, sáng thứ Năm, 16 tháng 3 vừa qua. Trong dịp này, Tòa Thánh cũng tái đánh giá cao sự tiếp đón của Liban dành cho đông đảo người tị nạn từ Syria. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng bày tỏ hài lòng về sự dấn thân của các lực lượng chính trị khác nhau ở Liban đã giúp chấm dứt tình trạng không có Tổng thống trong gần 2 năm rưỡi ở Liban, và Tòa Thánh cầu mong có sự cộng tác phong phú hơn trong tương lai giữa các thành phần thuộc các cộng đoàn chủng tộc và tôn giáo khác nhau để mưu ích chung và phát triển đất nước Liban. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Michel Aoun đã gặp Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Tổng thống Michel Aoun năm nay 82 tuổi, nguyên là một tướng lãnh trong quân đội Liban. Cuộc viếng thăm của ông tại Vatican là cuộc viếng thăm đầu tiên tại Âu Châu từ sau khi ông lên cầm quyền tại Liban ngày 31 tháng 10 năm ngoái. Theo truyền thống từ lâu tại Liban, vị Tổng thống nước này là một tín hữu Công giáo Maronite, trong khi Thủ tướng là một người Hồi giáo và Chủ tịch Quốc hội cũng là người Hồi giáo nhưng thuộc một hệ phái khác. Liban hiện nay có 4 triệu dân, trong đó người Hồi giáo Shiite chiếm đa số. Tại nước này có gần nửa triệu người tị nạn Palestine, 1,8 triệu người tị nạn Syria, trong số này 28% dưới 5 tuổi. Theo Đức ông François, đại diện Tòa Thượng Phụ Công giáo Maronite cạnh Tòa Thánh, Liban hiện nay gặp 3 thứ đe dọa đến sự sống còn của mình. Đó là cuộc xung đột giữa Israel và Palestine biến thành một cuộc xung đột giữa Israel và Ả Rập, cụ thể là với nhóm Hezbollah. Thứ hai là cuộc xung đột chính trị giữa người Hồi giáo Sunnit và Hồi giáo Shiite. Sau cùng là nguy cơ khủng bố xâm nhập vào Liban, nhất là trong các trại tị nạn tại nước này. Ngoài ra, Đức ông ấy cũng than phiền vì quân đội chính quy của Liban không có võ khí tối tân.
Vatican, lúc 5 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi cử hành thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô cho nhiều hối nhân với phần xưng tội riêng và lãnh ơn xá giải. Tham dự nghi thức này cũng có một số hồng y, giám mục, đông đảo các linh mục tu sĩ và hàng ngàn giáo dân. Sau bài đọc trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, nói về gương Chúa Kitô chịu đau khổ cho chúng ta, gánh lấy tội lỗi loài người, và bài tin mừng theo Thánh Marco đoạn 10, nói về phản ứng của Chúa Giêsu trước lời xin của Giacôbê và Gioan, mong Chúa cho họ được ngồi bên hữu bên tả Ngài trong vinh quang, là bài huấn dụ ngắn của Đức Thánh Cha. Tiếp đến là phần xét mình riêng. Rồi Đức Thánh Cha cũng đi xưng tội với một linh mục, trước khi Ngài giải tội cho các hối nhân. Trong lúc ấy, hàng chục linh mục, phần lớn là các cha giải tội thường xuyên và ngoại thường tại 4 đại vương cung thánh đường ở Roma, cộng thêm với Đức Hồng Y Piacenza và các linh mục thuộc tòa ân giải tối cao đã giải tội riêng cho các tín hữu. Buổi cử hành được kết thúc với kinh nguyện tạ ơn và phép lành của Đức Thánh Cha.
Các nghi thức trên đây là phần đầu của sáng kiến 24 giờ cho Chúa với chủ đề là cùng với Đức Thánh Cha Francisco 24 giờ trên toàn thế giới để sống lòng thương xót của Chúa. Đây là lần thứ tư sáng kiến này được cử hành theo sự đề xướng của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng với mục đích đặt ở trung tâm tầm quan trọng của việc cầu nguyện, chầu mình Thánh Chúa và lãnh nhận hồng ân bí tích hòa giải, một cơ hội được mở rộng cho tất cả mọi người.
Vatican, hôm 15 tháng 3 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại giáo phận Carpi, Bắc Italia, vào Chủ nhật mùng 2 tháng 4 sắp tới, để liên đới với dân chúng tại đây bị động đất hồi năm 2012. Giáo phận Carpi có 117.000 tín hữu Công giáo, thuộc miền Emilia-Romagna, bị thiệt hại nặng nhất trong trận động đất cách đây 5 năm, làm cho 30 người chết và nhiều nhà cửa, thánh đường bị tàn phá. Đây cũng là giáo phận nguyên quán của Đức ông Leonardo Sapienza, Phó Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, và hiện do Đức Cha Francesco Cavina cai quản. Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng lúc 8 giờ 15 để bay tới Carpi, thuộc tỉnh Modena, lúc 9 giờ 45. Tiếp đến lúc 10 giờ rưỡi, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Tử Đạo. Và vào cuối lễ, sau kinh truyền tin, Ngài sẽ làm phép 3 viên đá đầu tiên để xây thánh đường mới của giáo xứ Thánh Agatha ở Carpi. nhà tịnh tâm Thánh Anton ở Novi và trung tâm Bắc Ái của giáo phận Carpi. Lúc 1 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa tại chủng viện giáo phận với các giám mục trong vùng, các linh mục cao niên ở nhà giáo sĩ và các chủng sinh. Sau đó, lúc 3 giờ, Ngài sẽ gặp gỡ các linh mục giáo phận, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại nhà nguyện chủng viện. Tiếp đến, lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha viếng nhà thờ chính tòa Miradola, một thị trấn có 24.000 dân cư, cũng thuộc giáo phận Carpi. Thánh đường này còn bị hư hại vì động đất và chưa sử dụng được. Ngài sẽ chào thăm dân chúng tại quảng trường trước thánh đường, rồi Ngài đến giáo xứ Thánh Giacomo Roncole, đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân động đất trước khi rời địa phương để bay trở về Vatican, dự kiến vào lúc 7 giờ chiều cùng ngày.
Kinshasa, 25 chủng sinh ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã được lực lượng mũ xanh của Liên Hiệp Quốc di tản bằng trực thăng và đưa tới Mbuji Mayi. Các chủng sinh này thuộc nhóm đã bị phân tán trong rừng sau khi Đại chủng viện Malole ở Kananga thuộc tỉnh Trung Kasai bị dân quân tấn công ngày 18 tháng 2 vừa qua. Nhóm dân quân này do cố tù trưởng Kamuina Nsapu thành lập. Tù trưởng Nsapu bị các lực lượng an ninh Congo giết chết hồi tháng 8 năm ngoái, và các đồ đảng của ông từ vài tháng nay gieo rắc kinh hoàng với những hành động tàn bạo chống lại dân chúng ở miền Trung Kasai. Theo lời kêu gọi của Đức Cha Emmanuel Bernard Kazanda Mulenga, giám mục giáo phận Mbuji Mayi, 25 đại chủng sinh nguyên quán tại thành phố này đã được trở về với gia đình sau khi bị kẹt ở thành phố Kananga vì con đường nối với thành phố Mbuji Mayi bị chặn do sự hiện diện của các dân quân Kamuina Nsapu. Quân đội của Liên Hiệp Quốc đã dùng trực thăng chuyên chở các thầy về thành phố nguyên quán.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng, người đến một thành xứ Samari, ở đấy có giếng của ông Jacob. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng, lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước, Đức Giê-xu nói với người ấy, chị cho tôi xin chút nước uống. Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói, ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao? Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giê-xu trả lời, nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hàng sống. Chị ấy nói, thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hàng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Jacob, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Đức Giê-xu trả lời, ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với Đức Giê-xu, thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước. Người bảo chị ấy, chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp, tôi không có chồng. Đức Giê-xu bảo, chị nói tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng. Người phụ nữ nói với người, thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo, Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giê-xu phán, giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ thưa, tôi biết Đấng Mêsia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đức Giêsu nói, Đấng ấy chính là tôi, Người đang nói với chị đây. Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta, đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp Người.
Sau khi đi đường mỏi mệt, đến giữa trưa, Thầy Giê-xu và các môn đệ vừa đói vừa khát. Các môn đệ thì đi vào thành để mua thức ăn, còn Thầy Giê-xu thì ngồi bên bờ giếng mà xin nước uống. Thế đó, cuộc gặp gỡ giữa Thầy Giê-xu và chị phụ nữ Samari diễn ra tự nhiên đến mức hồn nhiên. Điều lạ là, nét hồn nhiên đến từ Thầy Giê-xu chứ không phải từ chị phụ nữ. Thật lạ, bởi vì có những bức tường ngăn cách vô hình tự động dựng lên bất cứ lúc nào. Vì một bên là người Do Thái, bên kia là người Samari, một bên được gọi là dân riêng của Chúa, bên kia bị coi là dân ngoại, một bên là người đàn ông hay đúng hơn là một bậc thầy, bên kia là chị phụ nữ hay đúng hơn là người phụ nữ tầm thường đến mức dễ bị khinh thường, vì chị đã năm đời chồng và người hiện tại chung sống không phải là chồng chị. Ở một vị thế cách biệt khôn giỏ ấy, cộng thêm sự thấu biết tường tận người trước mặt mình, thế mà Thầy Giê-xu vẫn đơn sơ hồn nhiên, vui vẻ xin chị nước uống. Nếu theo cái sĩ diện thông thường của bậc nam nhi trong văn hóa Việt, có lẽ chị ta có cho nước, có mời uống, ta đây cũng chẳng thèm uống nước từ tay hạng đàn bà như thế. Nhưng không, Thầy Giê-xu tỏ cho thấy nét dịu hiền dễ mến và bao dung vô lượng của Thiên Chúa. Vị Thiên Chúa ấy, bậc ngôn sư ấy, vui vẻ ngửa tay xin nước uống từ con người tội lỗi. Niềm vui ấy rất hồn nhiên, không một chút giả hình giả bộ. Nét dễ mến và tốt lành của Thầy Giê-xu làm cho chị phụ nữ cũng phải ngạc nhiên. Chị cảm thấy được giải gỡ bức tường ngăn cách. Chị vui vẻ hỏi Thầy Giê-xu thắc mắc của chị. Không chỉ chị ngạc nhiên về cuộc gặp gỡ này, ngay cả các môn đệ cũng ngạc nhiên. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, từ nước uống để giải cơn khát thể lý, Thầy Giê-xu gợi mở và dẫn dắt câu chuyện về nước trường sinh, nước hằng sống. Cùng với từng tình tiết của câu chuyện, Thầy Giê-xu dần dần giúp chị đọc lại cuộc sống của chị, giúp chị hiểu được điều gì là chân thật cao quý. Điều quan trọng không phải là thờ phượng Thiên Chúa trên núi này theo tập tục của người Samari, vì họ thờ đấng mà họ không biết. Điều quan trọng cũng không phải là thờ phượng Thiên Chúa tại Jerusalem theo tập tục người Do Thái, ngay cả họ thờ đấng mà họ biết. Mà điều quan trọng hơn là thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Theo ngôn ngữ và cái nhìn đời thường, có lẽ người ta sẽ đánh giá chị phụ nữ này là loại đàn bà lăng loạn, hư thân mất nết, hết thuốc chữa. Vì chị đã năm đời chồng, và người hiện tại, người đang sống chung cùng chị, lại không phải là chồng. Nhưng trong ánh mắt của Thiên Chúa thì khác, chị vẫn dễ thương vô cùng, chị vẫn đang khát mong điều gì đó cao quý hơn. Chính chị đã xin Thầy Giê-xu ban cho chị nước hằng sống, để chị không còn khát nữa. Một con người tội lỗi nhưng sám hối như chị vẫn có thể hiểu được mầu nhiệm khôn lường của Thiên Chúa. Chị nhận biết và hiểu được Thầy Giê-xu, đấng đang nói chuyện với chị, quả là bậc ngôn sứ. Thầy Giê-xu vén mở cho chị hiểu biết thêm rằng Thầy không chỉ là ngôn sứ mà còn là Đấng Kitô muôn dân mong đợi. Nhìn từ một góc nhìn nào đó, có thể thấy cuộc gặp gỡ này thật tuyệt vời, giống như cảnh người mục tử đi tìm chiên lạc. Cảnh này cũng giống như một khuôn mẫu tuyệt vời của bí tích hòa giải. Chị phụ nữ được tha thứ tận gốc rễ của tội lỗi cả đời chị, còn vị mục tử thì với tấm lòng thật ấm áp, bao dung và đầy sức sống. Chị phụ nữ biến đổi cuộc đời từ nội tâm sâu thẳm, đến nỗi chị vui mừng và mạnh mẽ trở thành chứng nhân cho Chúa trước mọi người trong thành. Chị đi và nói với người ta, đến mà xem, Người là Đấng Kitô.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua. Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần qua, Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng báo động rằng thế giới đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất từ thời Thế chiến thứ hai đến nay, đe dọa đẩy 20 triệu người sinh sống tại 4 quốc gia vào nạn đói khát và thiếu dinh dưỡng. 4 quốc gia nói trên là Yemen, Somalia, Nam Sudan và Nigeria. Cả 4 nước này đều ở trong hoàn cảnh chiến tranh. Một đại diện cấp cao của Liên Hiệp Quốc, ông Stephen O'Brien, phụ tá Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đặc trách các dịch vụ nhân đạo và là người phối hợp các cứu trợ cấp thời, vừa kết thúc một cuộc công du sang các quốc gia nói trên. Ông đã khẩn cấp động viên cộng đồng thế giới dấn thân đóng góp 4,4 tỷ đô la từ nay đến tháng 7 tới đây để tránh một thảm kịch kinh hoàng xảy ra. Nếu không có ngân khoản cứu trợ này, thế giới sẽ phải thấy bao nhiêu triệu người gục chết vì đói khát, vì không còn phương tiện để sống còn, và sẽ đánh mất tất cả những tiến bộ đã khó khăn đạt được cho đến nay. Nếu chúng ta không đồng thuận nỗ lực dấn thân và phối hợp công cuộc cứu trợ trên bình diện thế giới, hàng triệu người sẽ phải chết vì đói, hàng chục triệu người khác sẽ bị bệnh tật đau khổ đến chết, hàng ngàn lớp lớp trẻ em sẽ phải chịu hậu quả thiếu phát triển thể xác và không được giáo dục học hành. Bao nhiêu phương tiện sống còn, phát triển, bao nhiêu hy vọng và tương lai tươi sáng hơn sẽ tan thành mây khói.
Hôm thứ Tư 15 tháng 3, bà Leni Robredo, Phó Tổng thống Philippines, đã nhận định rằng cuộc chiến tàn khốc chống ma túy mà Tổng thống nước này, ông Rodrigo Duterte, đang thực hiện, đã phá tan sự tin tưởng của dân chúng Phi đối với các lực lượng cảnh sát an ninh. Bà cũng tố giác những vụ bắn giết mà không cần xét xử gì cả. Trong một sứ điệp video gửi đến một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc về những vụ giết người ngoài vòng pháp luật triệu tập tại Áo, bà Robredo cũng yêu cầu cộng đồng thế giới chú ý nhiều hơn đến tình hình tại Phi. Bà nói, nếu biết rằng cộng đồng thế giới nhìn đến chúng tôi và nếu cảm nhận được sự chú trọng và quan sát của những người bảo vệ nhân quyền đối với tình hình trong nước, điều này sẽ đem lại cho chúng tôi sự an ủi, lòng can đảm và hy vọng. Trước đây, mỗi khi có một tội phạm, dân chúng chạy đến cầu cứu với cảnh sát, nhưng bây giờ họ không biết phải chạy đến cậy nhờ ai nữa cả. Tại Phi, vị Phó Tổng thống được chọn qua một cuộc bầu cử riêng biệt và bà Phó Tổng thống Robredo thuộc một đảng phái chính trị khác với Tổng thống Duterte. Ông này đã được bầu lên nhờ những lời hứa sẽ hạ gục những kẻ nghiện ngập hay buôn bán ma túy trong nước để loại trừ hẳn tệ nạn ma túy tại đây. Từ ngày Tổng thống Duterte lên cầm quyền tại Philippines dạo cuối tháng 6 năm ngoái, các lực lượng cảnh sát cho biết đã giết chết 2.500 người trong các chiến dịch chống ma túy và khoảng 4.500 người khác bị giết trong những hoàn cảnh không được sáng tỏ. Nhưng Tổng thống Phi khẳng định là các lực lượng an ninh không hề phạm pháp. Giới tư lệnh an ninh thì lập đi lập lại rằng nhân viên cảnh sát chỉ dùng đến súng đạn giết người trong trường hợp phải tự vệ. Còn những người bị giết trong những hoàn cảnh không sáng tỏ là do những cuộc đụng độ giữa các băng đảng khác nhau. Tổ chức Amnesty International, Ân xá Quốc tế và Human Rights Watch, quan sát quyền con người, nhận định rằng những tội phạm chống lại nhân loại rất có thể đã xảy ra tại Phi. Bà Phó Tổng thống Phi thì cho rằng những vụ giết người này là những vụ xử tử mà không cần xét xử gì cả. Bà cũng cáo buộc giới cảnh sát sẵn sàng bắt giam những người vô tội khi không tìm thấy kẻ tình nghi chỉ vì những người này là thân nhân của kẻ bị truy nã. Bà Robredo đã bị Tổng thống Duterte loại ra khỏi chính quyền hồi tháng 12 khi bà bắt đầu lên tiếng mạnh mẽ phê bình cuộc chiến chống ma túy song song với một số biện pháp cai trị khác.
Liên quan đến cuộc chiến không thương xót chống ma túy tại Phi, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi chú ý đến hoàn cảnh thương tâm của những gia đình có người thân bị giết trong cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Duterte phát động tại nước này. Thường những người bị giết là người kiếm cơm chính của gia đình. Trường hợp điển hình là bà Sanli Antonio, có chồng và con trai lớn bị cảnh sát bắn chết. Bà nhìn nhận là chồng bà nghiện ma túy, đã tự đầu thú để mong được bảo vệ. Thế nhưng ông đã bị bắn chết trong một vụ cảnh sát đột nhập vào nhà bà, trong khuôn khổ một vụ truy lùng ma túy. Chồng bà bị bắn chết. Con trai bà mới 19 tuổi, là người nuôi sống gia đình bằng đồng lương nghề chạy bàn. Anh ta cũng bị giết cùng với cha, chỉ vì anh ta năn nỉ xin cảnh sát đừng bắn. Bà Sanli, 43 tuổi, đã phải giấu tên tuổi thật khi nói chuyện với phái viên hãng thông tấn AFP của Pháp vì sợ bị trả thù. Bà cho biết, bây giờ bà phải làm 3 công việc để mong nuôi dưỡng 5 người con còn lại và một đứa cháu. Nỗi lo lớn nhất của bà là không đủ tiền trả chi phí thuốc men cho đứa con 11 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh. Theo ân xá quốc tế, đa số các nạn nhân bị giết là những người sống trong các khu vực nghèo. Rất nhiều người trong số này là nhân lực kiếm ăn chính của gia đình. Sự kiện này khiến cho gia đình các nạn nhân lâm vào cảnh khó khăn hơn nữa. Giáo hội Công giáo Phi đang giữ một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính và tâm lý cho các gia đình này. Ông Dennis Febre, người điều khiển một chương trình tương trợ các gia đình của một nhà thờ ở thủ đô Manila, cho biết các vụ sát hại kẻ tình nghi này gây nhiều vấn đề hơn là giải quyết được gì. Những người còn lại vẫn tiếp tục buôn bán ma túy hay tệ hơn nữa, đổi sang nghề mại dâm bởi vì đây là một chọn lựa để sống còn. Hôm 16 tháng 3 vừa qua, đảng của Tổng thống Duterte đã trừng phạt bằng cách truất quyền khoảng 10 nghị sĩ thuộc đảng này đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết tái lập án tử hình. Luật này bị đảng đối lập cho là một bước tiến mới đi đến chủ nghĩa độc tài. Trong số này, có bà Gloria Arroyo, cựu Tổng thống Phi, bà bị truất phế khỏi chức vụ Phó Chủ tịch Hạ viện Phi. Án tử hình đã bị hủy bỏ tại Philippines hồi năm 2006 dưới nhiệm kỳ Tổng thống của bà Arroyo. Một trong các lý do khiến các đảng đối lập chống việc tái lập án tử hình là sự tham nhũng thối nát của hệ thống công pháp tại Phi hiện nay chắc chắn sẽ đưa đến hiện tượng nhiều người vô tội bị tử hình.
Một bản tin đăng ngày 15 tháng 3 tại Brazil cho biết chính quyền của Tổng thống Michel Temer ngần ngừ không muốn công bố danh sách các chủ nhân bị cáo là dung dưỡng nạn nô lệ thời mới. Danh sách này thuộc loại những danh sách bẩn, hay còn gọi là danh sách đen, thường được công bố 6 tháng một lần từ năm 2003, nhưng đã biến mất vào tháng 12 năm 2014, khi tối cao Pháp viện ra lệnh cấm công bố, bởi lẽ các giới chủ nhân không có phương tiện để bào chữa hay biện hộ. Sau đó, chính quyền của bà Tổng thống Dilma Rousseff đã phải áp dụng nhiều thay đổi để thuyết phục tối cao Pháp viện thu hồi lệnh cấm này vào tháng 5 năm ngoái 2016. Đáng lý ra danh sách này phải được công bố, nhưng trong thời gian gần đây, chính quyền của bà Tổng thống Dilma Rousseff bị hạ bệ hồi tháng 8 năm ngoái và người kế nhiệm là Michel Temer lại không đi theo đường hướng này. Tuần trước đây, một nhóm luật sư đã kháng cáo buộc tòa án ngưng án lệnh buộc phải công bố danh sách này trong hạn mùng 7 tháng 3. Công tố viện về lao động đã chống án lệnh nói trên và nhấn mạnh rằng danh sách vừa nói là phương thế hữu hiệu nhất chống lại tệ nạn nô lệ thời mới. Ông Leonardo Sakamoto, người sáng lập tổ chức Ký giả Brazil, là tổ chức đang điều tra về vấn đề này, tố cáo. Thật hiển nhiên là chính quyền đang kiểm duyệt danh sách này dưới áp lực của quyền lực kinh tế đang nằm trong tay các đại điền chủ nông nghiệp hay các chủ nhân ông ngành kiến trúc xây dựng. Các nghị sĩ thuộc chính quyền Temer đều dựa trên sự ủng hộ của giới đại điền chủ hay các nhà kinh doanh này. Theo Ủy ban Mục vụ Ruộng đất trực thuộc Giáo hội Công giáo Brazil, gần 52.000 người đã được giải thoát khỏi những điều kiện lao động tệ hại không hợp với phẩm giá con người trong vòng 20 năm gần đây tại nước này. Đại đa số họ là những người trẻ từ 15 đến 30 tuổi, không biết đọc biết viết, từ những khu ổ chuột đến làm việc trong những đồn điền trồng cây đậu nành hay mía đường hay trong các hầm mỏ, trong hy vọng có được một tương lai tươi sáng hơn. Hồi năm 2016, một phúc trình của tổ chức thiện nguyện Úc Châu mang tên là One Free cho biết có khoảng 45,8 triệu người phải sống trong những điều kiện nô lệ thời đại hiện nay trên toàn thế giới. 58% trong tổng số này sống tại 5 quốc gia là Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Bangladesh và Uzbekistan. Tại Brazil, con số này là khoảng 161.000 người.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican nói về vấn đề chuyển chức linh mục cho những người có gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, từ hơn một tuần nay, dư luận Công giáo bàn tán về điều gọi là sự cởi mở của Đức Giáo hoàng Francisco đối với việc chuyển chức linh mục cho những người có gia đình để giải quyết tình trạng quá thiếu linh mục tại một số cộng đoàn hẻo lánh. Thực vậy, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Thời báo xuất bản hôm 9 tháng 3 vừa qua tại Đức, Đức Thánh Cha đã đề cập đến cuộc khủng hoảng ơn gọi và gọi đây là một vấn đề lớn và trầm trọng. Ngài nói, nơi nào không có linh mục thì không có thánh lễ, và một giáo hội không có thánh lễ thì không có sức mạnh. Giáo hội làm nên thánh lễ, nhưng thánh lễ cũng tạo nên giáo hội. Nếu thiếu ơn gọi linh mục, chính là vì thiếu cầu nguyện. Cũng có vấn đề số sinh ít. Ngoài ra điều quan trọng là làm việc với giới trẻ, nhưng không được rơi vào thái độ chiêu dụ. Thực vậy, cần có một sự tuyển chọn, vì nếu đương sự không có ơn gọi thực sự, thì dân Chúa sẽ chịu đau khổ. Dầu sao, việc bãi bỏ luật độc thân bắt buộc, và để tùy ý lựa chọn, đó không phải là một giải pháp. Trong khi vấn đề chuyển chức linh mục cho những người nam chín chắn, gọi là viri probati, đó là một khả thể, nhưng cần phải xác định những công tác mà họ có thể đảm nhận cho các cộng đoàn hẻo lánh, cô lập. Thật ra, vấn đề chuyển chức linh mục cho người nam chín chắn có gia đình, quen gọi là viri probati như vừa nói, đã có từ lâu rồi. Trong những thượng hội đồng giám mục thế giới trước đây, hầu như lần nào cũng có một vài nghị phụ lên tiếng xin giáo hội cứu xét vấn đề này, vì ở địa phương của các vị quá thiếu linh mục, lại rộng lớn, các cộng đoàn rải rác, khiến cho giáo dân nhiều khi chỉ được tham dự thánh lễ mỗi năm một hai lần mà thôi. Chẳng hạn trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2005, vấn đề cũng đã được đề cập tới, nhưng ý kiến đa số các nghị phụ là việc bãi bỏ luật độc thân hoặc là chuyển chức linh mục cho những người nam chín chắn có gia đình không phải là giải pháp cho tình trạng khan hiếm linh mục. Tốt hơn, cần suy tư về những tiêu chuẩn để có một sự phân phối quân bình hơn các linh mục trên thế giới. Đức Tổng giám mục Kondrujevich của giáo phận Moscow, thủ đô Nga bấy giờ cho biết, một số nghị phụ đã đề nghị chuyển chức linh mục cho những người đứng tuổi có gia đình, nhưng đề nghị này bị các nghị phụ khác bỏ phiếu bác bỏ. Trong tông huấn Sacramentum Caritatis, Bí tích tình yêu, công bố năm 2007 đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Thánh thể, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 không đề cập đến vấn đề đó. Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ giới báo chí, Đức Hồng Ivan Ter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, cho biết cuộc thảo luận về việc cho người ly dị tái hôn dân sự rước lễ và vấn đề truyền chức linh mục cho người cao tuổi có gia đình vẫn chưa kết thúc, và nay Đức Thánh Cha Francisco mở lại cuộc thảo luận về những vấn đề này. Vấn đề truyền chức linh mục cho những người viri probati rất được nói đến tại Mỹ Châu Latin. Đức Hồng Y Claudio Humes dòng Francisco, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Sao Paulo, Brazil, trước khi trở thành Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã nói đến khả thể truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn, đặc biệt là tại vùng Amazonia, có những cộng đoàn Công giáo, nơi mà linh mục chỉ có thể đến làm lễ mỗi năm một lần. Tại các cộng đoàn đó, các giáo dân phân phát mình Thánh Chúa đã được linh mục truyền phép trong thánh lễ, và họ cử hành phụng vụ không có linh mục. Còn Đức Cha Erwin Kreutler, người Áo, giám mục giáo phận Singu ở miền Amazonia, Brazil, nay về hưu ở quê hương, cho biết là đã đề cập với Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề này. Đức Cha kể, tôi có một lãnh thổ rộng mênh mông với 700.000 tín hữu và 800 cộng đoàn, nhưng chỉ có 27 linh mục mà thôi. Trong bối cảnh trên đây, nếu Đức Thánh Cha Francisco đi tới quyết định cho chuyển chức linh mục cho những người nam chín chắn có gia đình, viri probati, thì miền Amazonia có thể là nơi được áp dụng thử nghiệm việc chuyển chức này trước tiên. Xét về phương diện giáo luật sẽ không có ngăn trở, vì khoản số 1047 triệt 2 số 3 đã dành cho tòa thánh quyền chuẩn chức cho người có gia đình để họ được chịu chức linh mục theo một số điều kiện. Sự cởi mở trên đây của Đức Thánh Cha Francisco cũng được nhiều giám mục và dư luận tại Đức đặc biệt chào mừng, vì giáo hội tại đây đang ở trong tình trạng khan hiếm linh mục và viễn tượng thiếu linh mục ngày càng trầm trọng hơn. Cả nước Đức với 24 triệu tín hữu Công giáo mà bây giờ mỗi năm chỉ có khoảng gần 100 tân linh mục. Và mặc dù Đức Thánh Cha nói rằng việc bãi bỏ luật độc thân bắt buộc và để tùy ý đó không phải là một giải pháp cho vấn đề thiếu linh mục, nhưng cũng có người ở Đức và Áo thừa thắng xông lên và họ muốn đi xa hơn nữa, thảo luận về mọi sự, nghĩa là nghĩ đến việc bãi bỏ cả luật độc thân giáo xứ. Nhưng chỉ cần nhìn sang nhiều giáo hội tin lành ở Đức, người ta cũng thấy Đức Thánh Cha có lý khi nói rằng bãi bỏ luật độc thân linh mục không phải là giải pháp cho vấn đề thiếu linh mục. Thực vậy, giáo hội tin lành Đức đang phải tìm kiếm hàng ngàn mục sư nam nữ cho những năm tới đây, vì số mục sư ra trường không đủ để thay thế con số các mục sư về hưu. Các mục sư có gia đình lương cao, nhưng nghề này không thu hút người trẻ. Căn cội vấn đề chính là vì đức tin suy giảm.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ Truyền Tin do Mai Thiên Vân trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Cao Thăng.
Xin vâng, mẹ đã cất lên trong tự do. Một đời khiêm nhu, mẹ xin vâng nhận ý Chúa truyền. Một cùng lòng vẹn sạch chính trong, cho ngôi hai Thiên Chúa hạ sinh. Một hành trình đau thương, mẹ đã đi trọn vẹn ý trời. Một lời thương mẹ cất lên cho cứu muôn người. Một đời sống cho đi thực thi ý Chúa. Mẹ ngàn năm vẫn còn sáng trong gương vâng cùng. Mẹ cho con niềm cho đi thực thi ý Chúa. Mẹ
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cha giải tội gắn bó với Chúa Kitô qua kinh nguyện, biết phân định và ý thức rằng tòa giải tội chính là nơi loan báo tin mừng. Vatican, Tòa Thánh tái kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria. Cũng tin Vatican, lúc 5 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi cử hành thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô cho nhiều hối nhân với phần xưng tội riêng và lãnh ơn xá giải. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam cũng trên hai làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.